7 Bồ Đề Giác Chi. Bổn thân người tu học Phật Pháp phải có đủ chánh chi chánh kiến. Có chánh chi chánh kiến thì mới biết tu hành cách nào. Có được pháp môn chính xác mới có được pháp mạch chánh xác. Bởi vậy, trước hết quý vị phải hiểu thế nào là 7 Bồ Đề Giác Chi. Giác chi phần, giác chi nói rõ đường lối tu hành như thế nào. Thứ nhất, trạch pháp giác chi. Phải biết cái nào là chính, cái nào là tà, cái nào là tốt, cái nào là xấu. Phải có con mắt chọn lựa mới không lạc vào đường rẽ. Nếu không biết chọn lựa tất sẽ dễ bị dẫn tới những ngõ ngách quanh co, tìm không ra lối, cho nên trạch pháp giác chi là quan trọng vô cùng. Muốn biết cách chọn lựa sao cho chính xác, tất phải có trí huệ. Còn không thì cứ chọn đi chọn lại mà vẫn còn sai lầm. Sai lầm vì không có trí huệ, vì thiếu cái trí huệ chọn pháp. Không biết chọn thì rất dễ đi vào đường rẽ. Thứ hai, tinh tấn giác chi. Nếu hiểu rõ Phật Pháp mà lại gạt nó qua một bên, không chịu dụng công tu hành, thì có khác chi suốt ngày nói ăn mà chưa hề thực sự nếm mùi vị Pháp. Giác chi này nói về sự tinh tấn. Như quý vị đã biết chọn Pháp, nắm được Pháp yếu một cách chính xác, lại tinh tấn tu hành, ngày đêm sáu thời thân tâm dụng công, không lười biếng. Thân tinh tấn tức là niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, lễ sám, vân vân. Tâm tinh tấn tức là thường xuyên niệm niệm không quên, không khởi vọng tưởng. Biết cách chọn chính pháp mới tránh được tình trạng tu mù. Tu mù mà không gặp thiện tri thức chỉ bảo thì kết quả đường Phật không đi mà đi về địa ngục. Tưởng là theo đạo Bồ Tát mà thành theo ma đạo. Tại sao mà nghiêm trọng đến thế? Bởi tri kiến không chính đáng, sai lầm nhân quả nên càng tu càng đi xa mục tiêu của mình đã vạch sẵn. Nghĩa là sai một ly, đi một dặm. Hoặc như người ta thường nói, mông đồng truyền mông đồng, nhất chuyển lưỡng bất đồng. Sư phụ hạ địa ngục, đồ đệ vãng lý cùng. Dịch nghĩa là hồ đồ truyền kẻ hồ đồ, một truyền hai chẳng hiểu. Sư phụ xuống địa ngục, đồ đệ cũng xuống hầu. Thứ ba, hoan hỷ giác chi. Có được con mắt chọn pháp, ắt phải có tâm hoan hỷ gắng tinh tấn tu hành. Chẳng phải ba hồi tinh tấn, ba hồi thì bực bội với chính mình. Chẳng phải cứ suốt ngày phiền não, trâu mày nhăn nhó, mà điều cần là không lười biếng, chỉ biết hoan hỷ và tinh tấn dụng công. Thứ tư, trừ giác chi. Tuy nhiên, tâm hoan hỷ vẫn chưa phải là cứu cánh, phải trở lại sự bình lặng trong tâm, gạt bỏ phiền não vô minh, diệt trừ các tập khí xấu. Diệt trừ xong thì tự cảm thấy nguồn pháp hỷ sung mãn. Thứ năm, xả giác chi. Khi tâm đã trở về bình lặng, ta lại cần phải xả sự bình lặng đó, nghĩa là không chấp vào một thứ gì hết, phải quét sạch mọi pháp, lìa hết mọi tướng. Đạt tới cảnh giới trong thì không cảm thấy thân tâm, ngoài thì không thế giới. Thứ sáu, chánh định giác chi. Thực hiện được pháp xả xong thì mới có định lực, có chánh định rồi mới có chánh thọ. Chánh định ở đây không phải là loại định hồ đồ, không phải là vào định vô tâm hay là định của trời vô tưởng, cái đó không phải là rốt ráo. Thứ bảy, chánh niệm giác chi. Vào được chánh định, tâm sẽ có chánh niệm, nghĩa là niệm chánh xác. Khi có chánh niệm thì sẽ không còn bị đọa lạc, sớm tối không còn khởi lên vọng niệm, và lúc đó mới chứng được tam bất thoái. Niệm bất thoái, vị bất thoái, hành bất thoái. Nói tới định, kẻ tu hành liền biết đó là thiền định hay thiền na, một danh từ phạn có nghĩa là tĩnh lự, tức là dừng lại mọi vọng tưởng, và còn gọi là tư duy tu. Tư duy hay là tham, như tham thoại đầu, tham câu niệm Phật là ai, hoặc tham bổn lai diện mục từ lúc cha mẹ chưa sanh. Nay tôi xin giảng về cảnh giới của tứ thiền. Thứ nhất, sơ thiền, ly sanh hỷ lạc. Hơi thở ngưng lại, bên ngoài không thấy có hô hấp, nhưng bên trong hô hấp còn hoạt động. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, chỉ người tu mới có, mới biết, người ngoài không hiểu nổi. Loại thiền này lìa sự hỷ lạc của thế gian, nhưng lại được pháp hỷ sung mãn, sống nhờ thiền duyệt, và cũng đạt được chút ít cảnh giới minh tâm kiến tánh. Thứ hai, nhị thiền, định sanh hỷ lạc. Lạc ở đây về mức độ thì cao hơn trong cảnh sơ thiền. Thiền giả luôn luôn ở trong cảnh hoan hỷ, và sự hoan hỷ đó là ở trong định mà sanh ra. Tu đến mức này thì ở trong người kinh mạch hết khua động. Thứ ba, tam thiền, ly hỷ diệu lạc. Niệm trụ lại, chấm dứt niệm hoan hỷ, bởi còn hoan hỷ tức còn chấp trước. Nay thì đem cả niệm hoan hỷ trừ bỏ đi luôn. Thứ tư, tứ thiền, xả niệm thanh tịnh. Xả toàn bộ các niệm, không niệm gì nữa, lúc đó trong tâm không còn gì ngăn ngại, nhưng cũng chưa phải đã ra ngoài tam giới. Đây là một kết quả tiến bộ của công tu định, chưa phải là một cảnh giới cao để đến độ không cần tu nữa, cho là mình đã khai ngộ mà khởi tâm kiêu mạn. Tới chỗ này, rất cần có người khác chứng minh cho mình, tự mình không thể ấn chứng cho mình được. Người tu đạo phải như thế, không thể có lòng cống cao ngã mạn, nói lời hư dối, nếu không sẽ bị đọa địa ngục. Phàm kẻ học Phật không thể tạo cái nghiệp vừa thiện vừa bất thiện một cách hỗn tạp như vậy, chẳng thể mang cái ý niệm vị kỷ như thế. Như nếu có ai tự xưng là thiện tri thức, chúng ta hãy lấy 6 tiêu chuẩn sau đây để phán xét xem họ có thực là thiện tri thức hay không. Thứ nhất, quán xét người đó có lòng tham không? Có tham danh, lợi, tiền tài hay sắc dục không? Thứ hai, thiện tri thức vốn không cùng người tranh cãi, vậy xem thử người đó có tâm tranh đua không? Thứ ba, xem họ có tham cầu không, nói năng có bình thản không? Thứ tư, xem họ có phải chỉ lo riêng cho mình không? Tự tư tâm. Thứ năm, xem họ có phải tự lợi không? Thứ sáu, xem họ có nói dối hay không. Nếu xét thấy có đủ các tiêu chuẩn trên thì người đó chẳng phải là thiện tri thức mà là ác tri thức, hoặc giả là thiên ma ngoại đạo. Ngược lại, nếu xét các điều trên đều không có thì người đó thực là chẳng tham, chẳng tranh, chẳng cầu, chẳng ích kỷ, chẳng tự lợi, chẳng nói dối. Ta có thể tin rằng người đó đúng là thiện tri thức và ta yên tâm theo học mà chẳng ngại đi vào đường tà. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 11 tháng 12 năm 1981. Tại nước Mỹ, Phật Pháp mới ở bước đầu. Tại Mỹ, Phật giáo rất mới mẻ. Tuy nhiên, Phật giáo tại Mỹ vốn chẳng phải riêng của nước Mỹ mà là chung của thế giới. Phật giáo chân chính không hề hạn định thuộc quốc tịch nào, thuộc địa phương nào. Vấn đề ta và người chẳng có sự phân biệt. Tại Á Châu, một số người thừa nhận nay là thời đại mạt Pháp, nhưng Pháp vốn chẳng phân ra chánh Pháp hay mạt Pháp. Chỉ có điều, khi người ta chẳng chịu tu thì đó đúng là thời mạt Pháp. Có câu nói, người truyền bá Pháp, không phải Pháp truyền bá người. Đừng hỏi lôi thôi, gắng mà tu hành, thì tự nhiên chánh Pháp sẽ ở mãi với thế gian. Người không tu hành thì Pháp phải mạt. Tôi ở Hương Cảng trên 10 năm có rất nhiều thanh thiếu niên theo tôi học Phật Pháp. Lý do là tôi vốn ưa giới trẻ. Về sau, cơ duyên chín mùi, tôi qua đất Mỹ. Từ năm 1961 đến năm 1968, tôi ở trong mộ địa nên mới lấy hiệu là mộ trung tăng. Một tăng sĩ ở trong mộ ngụ ý rằng tôi chẳng tranh đua với ai. Bảo tôi đúng, tôi không cãi. Bảo tôi sai, tôi cũng chẳng cãi. Mới đầu tôi ở một căn hầm rất là ẩm thấp. Sau mới dọn đến một chỗ tương đối khá hơn. Trải qua mỗi mấy năm chẳng thành tựu được gì. Tới năm 1968, có mấy vị sinh viên ở Seattle đến tham gia trại hè. Tôi giảng cho đại chúng kinh Lăng Nghiêm, rồi dạy họ thiền tập công phu chiều khuya. Hồi đó cái gì họ cũng không hiểu, thành ra một mình tôi phải lo đủ, nào giảng kinh, thuyết pháp, đốt lò, lo nước, rửa chén, nấu ăn, tất cả do một mình tôi lo liệu. Tôi giảng xong bộ kinh Lăng Nghiêm thì số sinh viên này bèn bỏ Seattle dọn đến San Francisco cư ngụ. Năm 1969, có 5 vị xuất gia đi Đài Loan để thọ giới. Và kể từ ngày đó, người xuất gia mới thực sự có ở đất Mỹ. Sau đó, tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ, kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm. Riêng Hoa Nghiêm giảng trong 9 năm rưỡi. Bao nhiêu năm giảng kinh như vậy, không có ngày nào nghỉ. Mấy lần tôi có trở về Hương Cảng, nhưng ít khi gặp gỡ dân Hương Cảng. Lần đó tôi mang theo 10 người về Hương Cảng. Tôi nhận thấy dân Hương Cảng có duyên sâu đậm với Phật Pháp, cho nên tôi muốn đem hết cái nghĩa chân chính của Phật Pháp ra để thuyết giảng. Vạn Phật Thành có mở đại học, trung học và tiểu học. Như có đồng bào nào ở Hương Cảng muốn qua đây học, tôi xin hết lòng hoan nghênh. Trước đây khá lâu, cư sĩ Tạ Quân Nhu ở Hương Cảng qua Mỹ kiếm Pháp Sư Độ Luân. Khi còn ở tại Hương Cảng, pháp hiệu của tôi là Độ Luân. Tới khi qua đây, tôi đổi thành Tuyên Hóa. Nhưng ông ta không nhận ra tôi. Khi thấy tôi ở giảng đường, ông hỏi, Pháp Sư Độ Luân nay ở đâu? Tôi đáp, Độ Luân tịch rồi. Nghe nói vậy, quay bộ ông ta rất lấy làm thương cảm. Ông lại hỏi, người đã qua đời bao lâu rồi? Tôi nói, ông ấy qua đời đã lâu. Hỏi, vậy Pháp Sư đối với ông ấy thì như thế nào? Tôi nói, có thể nói rằng tôi là đồ đệ của ông ấy, mà cũng là sư phụ của ông ấy nữa. Bởi tôi dạy cho ông tiếng Anh nên tôi là sư phụ, còn ông ấy dạy cho tôi tiếng Trung Hoa nên tôi là đồ đệ. Ngày hôm qua ông cư sĩ này lại đến thăm tôi nữa. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện khá hứng thú này. Chúng ta là người học Phật Pháp, quyết phải có con mắt chọn Pháp để nhận Phật Pháp cho đúng. Phải có được cái biết sáng tỏ, chứ không lờ mờ trong cảnh tu mù mà uổng phí mất thời gian. Học Phật Pháp phải có hướng đi lên, làm hay hơn, chứ không thể khi thì học Phật, khi thì tạo nghiệp rồi đi xuống. Nhắm hướng đi lên, tức là học Phật Pháp, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ điều thật giả, không phụ họa nói theo người khác, rồi người ta nói sao mình cũng nói như vậy. Có thế, chúng ta mới đúng là người tin Phật một cách chân chính. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 12 tháng 12 năm 1981. Cảm ứng của Phật Pháp. Khi tới chỗ nào tôi cũng muốn dìu dắt kẻ hậu tiến, bởi vì trong giới trẻ có cả một bầu nhiệt huyết mà ta cần phải hâm nóng để cổ võ. Số là giới thanh niên thường có đầu óc mới mẻ, thiên khoa học, chứ không thể cổ hủ như đầu óc chúng ta. Hôm qua rất nhiều người có những ý nghĩ sai lầm như chúng ta đến đây là để nghe lão Pháp Sư tuổi chiếm hết cả thời gian, thật là uổng phí. Nghĩ như vậy là không đúng. Các vị Pháp Sư trẻ tuổi họ nói Pháp không giống nhau, thì mọi người mới được hưởng những Pháp vị khác nhau. Hiện nay, thỉnh các vị này khai thị, xin tất cả chú tâm nghe giảng. Ở Vạn Phật Thành này, loại người nào cũng có, người thiện có, người ác có, tốt xấu đều có cả. Tuy nhiên, đến đây rồi thì rồng hay cọp cũng vậy. Rồng chẳng phải cứ tùy tiện làm mưa, hổ chẳng phải luôn luôn gây gió bão. Ngày 19 tháng 6 năm 1968, ở San Francisco có xảy ra vụ án đổ máu Kim Long. Về sau băng đảng Hoa Thanh lại muốn gây thêm vụ đổ máu thứ hai, thậm chí tới vụ thứ ba nữa. Nguyên nhân gây ra từ sự tranh đoạt địa bàn hoạt động của hai đảng băng đảng Hoa Thanh và Tổ Phương. Nhưng sau họ đều xin quy y Tam Bảo, quy y tại Vạn Phật Thành, rồi họ mang hết cả vũ khí đổ xuống biển. Từ đó họ cải tà quy chánh, nào đọc kinh, nào làm công quả, không dám làm điều càn bậy nữa. Hồi đó có 8 người xin quy y và lúc bấy giờ chẳng ai biết lai lịch họ ra sao. Trong khi quy y, tôi nói với họ, người nào quy y với tôi sẽ không được sát sinh, không được lấy trộm, không được đốt nhà, không được nói dối. Cả 8 người nghe nói như vậy đều đổ mồ hôi lạnh. Trong số đó còn có người mang theo một khẩu súng lục. Tôi lại hỏi, trong số các ông đây ai là thủ lãnh? Hãy giơ tay lên. Người đứng đầu trong số này tức thời giơ tay lên tự nhìn nhận. Về các sự tình này tôi chẳng nói cho người ngoài biết. Bởi vì nếu tôi loan tin này ra bên ngoài, thì có khác chi tôi mời bà con ở San Francisco tới để họ cảm ơn tôi. Tôi không cần ai mang ơn tôi. Tâm nguyện của tôi chỉ là đi đến đâu tôi mong nơi đó được yên ổn, thịnh vượng. Đồng thời tôi nguyện dùng sự cảm hóa đối xử, chứ không dùng thế lực để ức chế ai. Kế sau vụ đổ máu Kim Long, phố Tàu ở San Francisco đã có một thời gian trở thành một thành phố chết. Nay thì thịnh vượng đã được khôi phục lại như xưa. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 13 tháng 12 năm 1981. Bốn điều ngài A Nan hỏi Phật. Tứ niệm xứ hay bốn lãnh vực quán niệm nằm trong số 37 phẩm trợ đạo, gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, ngài A Nan đưa ra bốn điều này hỏi Phật. Thứ nhất, đối với tất cả kinh điển, nên dùng những chữ gì để mở đầu kinh? Thứ hai, khi Phật ở tại thế, Phật là thầy của chúng con. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con tôn ai là thầy? Thứ ba, khi Phật ở tại thế, chúng con ở cùng với Phật. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con ở với ai? Thứ tư, khi Phật ở tại thế, các tỳ kheo xấu do Phật điều phục họ. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con làm cách nào để điều phục họ? Số là, khi Phật sửa soạn nhập Niết Bàn, tuy đã chứng được sơ quả A-la-hán, nhưng tôn giả A Nan vẫn còn khóc lóc giống như một đứa trẻ vật vã tay chân. Tôn giả A Nâu Lâu Đà mới khuyên rằng: "Ông đừng khóc nữa, khóc cũng vô ích, ông phải mang bốn điều ra thỉnh Phật." A Nan hỏi: "Bốn điều gì?" Tôn giả A Nâu Lâu Đà mới cho biết bốn điều vừa kể trên. Thấy lời nói đúng, ông A Nan liền đến chỗ Phật thỉnh thệ: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, giảng hơn 300 pháp hội, nhưng đến khi kết tập kinh điển, chúng con phải lấy chữ gì để mở đầu kinh? Bởi vì điển tịch của ngoại đạo cũng có, họ bắt đầu bằng chữ A, nghĩa là không, hay chữ ưu, nghĩa là có." Phật đáp: "Đối với những kinh điển nào mà ta nói ra thì lấy mấy chữ, tôi nghe như vậy để bắt đầu." Thời nay tôi thấy rất nhiều kẻ ngoại đạo và học giả cứ tùy tiện lấy mấy chữ "tôi nghe như vậy" để bắt đầu bản văn của họ. Có lúc chỗ nào cũng thấy mấy chữ này. Thậm chí có những kẻ không biết gì bảo kinh Lăng Nghiêm là già. Thực ra muốn cho Phật Pháp hưng thịnh, trước hết phải học Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là phá tà hiền chánh, bởi không còn gì là chân chánh hơn kinh Lăng Nghiêm. Bởi vậy cho nên các hàng yêu ma quỷ quái, bàng môn tà đạo mới tìm hết cách chống kinh Lăng Nghiêm. Kinh này mà không còn ở trên thế giới thì Phật Pháp phải tiêu ma. Nếu trên thế gian không có ai biết trì tụng chú Lăng Nghiêm thì yêu hiện hãm hại nhân loại, khiến mọi người đều biết thành quỷ quái yêu ma và cùng một quyến thuộc với chúng. Đây là một vấn đề rất mực quan trọng. Nếu như biết thọ trì chú Lăng Nghiêm thì tối thiểu trong 7 đời có thể thành hạng đại phú, tỷ dụ như ông vua dầu hỏa kia hay ông vua xe hơi, có thể kiếp trước đã từng trì tụng chú Lăng Nghiêm cho nên bây giờ mới được vinh hoa phú quý như thế. Có điều họ vẫn ở trong mê, chỉ tận hưởng thụ mà không biết tu đạo. Số là ở các kiếp xưa họ tạo nhân hỗn tạp cả thiện và ác, nghiệp lành đã chín, họ được hưởng giàu có, nhân ác thành thục bèn có nghiệp tội. Nghiệp mà không rõ ràng sẽ đi lạc lối, cho nên mỗi người chúng ta quyết không thể coi nhẹ kinh và chú Lăng Nghiêm. Phật nhập Niết Bàn thì chúng ta phải lấy Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới, để làm thầy của chúng ta. Giới là dừng cái ác, phòng cái quấy, là mọi điều ác chẳng làm, các điều thiện phụng hành. Chúng ta phải phục vụ cho lợi ích của nhân loại, cống hiến cái của chúng ta cho xã hội. Do đó, người xuất gia đừng chờ đợi mọi người đến cúng dường mình. Tại nước Mỹ, người xuất gia nên đắp y, vì đắp y là biểu thị tinh thần giữ giới, biểu trưng hiện tướng tỳ kheo, chứ không phải là cố tâm lập dị. Thế giới ngày nay, người ta lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, cho phải là trái, cho trái là phải. Nay tôi xin kể một câu chuyện thật làm tỷ dụ. Vào thời gian Đại lục Trung Hoa hỗn loạn, có rất nhiều sinh viên bỏ chạy qua Đài Loan. Trong lúc tình thế cấp bách, phần đông quên không mang theo cái bằng cấp tốt nghiệp. Số mang theo được giấy tờ thì chỉ có mấy người. Lòng họ hãy còn trẻ trung nên họ cho người khác mượn bằng để mạo theo làm một số bằng giả. Trong mấy cái bằng mới, sạch sẽ, tinh tường, quý vị khảo thí thông qua dễ dàng. Nhưng kết quả là mấy người có bằng thật không được chấp nhận, bởi vì các bằng cũ thì giấy xấu, rách nát, thì ra họ nhận cái thật làm cái giả. Hồi Phật giáo mới từ Ấn Độ truyền qua Trung Hoa, các vị tỳ kheo Trung Quốc cũng đắp y với đầy đủ oai nghi, áo cà sa của các tăng thuộc hệ Nam truyền hiện nay, tức không có vòng móc. Tuy nhiên, vì khí hậu Trung Quốc lạnh lẽo, bên trong áo cà sa, người ta còn phải mặc thêm áo khác nữa, cho nên nhiều khi áo ngoài bị tuột ra mất mà không cảm thấy. Hồi đó, tu sĩ rất thành kính, có người trì giới không giữ tiền bạc, vậy mất cà sa rồi thì lấy gì để thay thế? Trước tình trạng này, mọi người họp lại để đưa vấn đề ra giải quyết. Một vị đề nghị dùng cái vòng móc để giữ áo cà sa thì cà sa không bị tuột ra nữa. Đề nghị này đưa ra được mọi người tức khắc vỗ tay tán thưởng và sau đó thông qua. Từ đó áo cà sa của các tăng Trung Quốc mới có vòng móc. Về sau, các tỳ kheo Trung Hoa thường hay ra ruộng trồng trọt, đắp y đi lại thật là phiền phức, nên bình thường thì không đắp y, trừ lúc thượng đường hay quá đường mới đắp. Sau này, mọi thứ đều qua loa, thậm chí lên điện hay quá đường cũng không đắp y nữa. Người ta nói, quen rồi thì thành lệ. Bây giờ người ta coi không đắp y là bình thường, còn đắp y mới là kỳ quặc. Các tăng sĩ thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới vẫn theo tác phong cũ, nên họ đắp y một cách thường xuyên như lúc xưa. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni chỉ trích chúng ta lập dị. Chúng tôi không tranh biện với ai. Quý vị bảo chúng tôi đúng, chúng tôi vẫn đắp y, mà bảo chúng tôi không đúng, chúng tôi cũng vẫn đắp y. Ông A Nan hỏi Phật câu: khi Phật ở tại thế, chúng con ở cùng với Phật. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con phải ở với ai? Phật đáp: sau khi ta nhập diệt rồi, tất cả đệ tử của ta phải trú tại tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn nơi: thân, thọ, tâm, pháp. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Thân thể con người nếu để lâu chẳng chịu tắm rửa, tất toát ra mùi hôi hám. Cho dù tắm rửa, nhưng thân có chín lỗ, chuyên bài tiết những thứ chẳng sạch, như mắt có ghèn, mũi có nước mũi, miệng có đờm dãi, tai có ráy tai, rồi các thứ thuộc tiểu tiện và đại tiện, nghĩa là thân thể chúng ta quả là vô cùng ô uế. Vậy mà sao người ta lại coi như là một thứ quý giá, cho đeo vào thân, nào ngọc, nào vàng bạc, các thứ châu báu, hoặc lấy nước hoa, phấn thơm bôi vào, há có khác gì đem hương hoa, vật quý để trang hoàng cho cái nhà xí vậy? Quý vị nên hiểu rằng, thân thể của mỗi người chúng ta là một cái nhà xí, trong ruột toàn chứa những vật bài tiết thuộc về đại tiểu tiện. Có cái gì mà chúng ta phải luyến tiếc nó quá đáng như vậy? Lúc tuổi trẻ thì cơ thể cùng các bộ phận trong thân còn biết nghe lời ta. Đến lúc già chúng đều bãi công, đầu thì váng, mắt thì hoa, miệng lưỡi khó khăn, tay chân lập cập. Rồi trăm thứ bệnh phát sinh, như vậy cái thân này còn đáng tiếc nữa sao? Bởi vậy, chúng ta nên nhận cho thật rõ cái thân này là bất tịnh, là chẳng trường cửu, để đừng có điên đảo vì nó. Thứ hai, quán thọ là khổ. Thọ nghĩa là cảm thọ. Đừng nên cho rằng hưởng thọ là một sự khoái lạc. Kỳ thực hưởng thọ chẳng có gì là hay. Thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu hết phước. Thà thọ cái khổ, đủ khổ rồi thì hết khổ. Nếu quả mình đương hưởng phước thì nên tiếc cái phước mà chớ hưởng tận phước. Thứ ba, quán tâm vô thường. Tâm là niệm niệm vô thường, niệm niệm rời đổi. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Quán mọi pháp đều không có bản thể, không có tự tánh, không có cái ngã trong đó. Chúng ta y theo tứ niệm xứ mà hành trì, ắt cái chấp ngã của chúng ta sẽ dần dần bị phá, chấp pháp cũng không và dễ đi tới sự khai ngộ. Tại sao chúng ta không thể chứng ngộ? Chẳng qua là vì còn chấp trước, chưa buông bỏ, thấy cái gì cũng có cái ta ở đấy. Cái nhà lớn này là của ta, cái máy bay kia, thuyền máy kia, ngân hàng kia cũng là của ta. Từ sớm đến tối cái gì cũng của ta, của ta, của ta. Đến lúc chết, hai tay buông xuôi, chẳng có gì mang theo được. Nhân sinh nhất trường mộng, nhân tử mộng nhất trường. Mộng lý thân vinh hiển, mộng tỉnh tại cùng hương. Chiêu chiêu tại tác mộng, bất giác mộng hoàng lương, mộng chung nhược bất tình, uổng tác mộng nhất trường. Dịch nghĩa là: nhân sinh giấc mộng trường, khi chết một trường mộng. Trong mộng thấy vinh hiển, tỉnh mộng ở xóm nghèo. Sớm sớm lại tác mộng, chẳng hay mộng kê vàng. Trong mộng không tỉnh giấc, uổng thay một cơn mộng. Bởi vậy, chúng ta cũng đừng chấp trước một cách thái quá, phải mau mà tu hành, học tập Phật Pháp, tìm kiếm pháp môn liễu sanh thoát tử. Có câu nói, bể khổ không bờ, quay đầu là bến, do đó không nên chìm nổi mãi trong bể khổ, biết tới ngày nào mới được giải thoát. Cuối cùng, Ngài A Nan hỏi Phật, khi Phật ở tại thế, các tỳ kheo xấu do Phật điều phục họ, khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con phải đối xử với họ như thế nào? Có giam họ và xử phạt họ chăng? Phật đáp, không cần, sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, đối với các tỳ kheo xấu, các ông dùng pháp mặc tẫn để hoán cải họ. Sao gọi là mặc? Mặc là im lặng, không có giảng giải gì thêm với họ. Tẫn là gì? Nghĩa là mọi người không được trao đổi quan hệ gì với họ. Hãy dùng sự im lặng của đại chúng để giải hóa họ. Phàm gặp phải hạng tỳ kheo xấu, không biết đạo lý, lấy chánh làm tà, lấy tà làm chánh, hoặc không phân biệt thị phi đen trắng, không hiểu đúng Phật Pháp thì đừng giao tiếp, đừng nói chuyện với họ, đừng để ý tới họ, thì nên coi họ như không có. Như vậy, lâu dần họ sẽ tự phản tỉnh, họ sẽ nhận ra rằng những điều họ hành động lâu nay chẳng đúng với Phật Pháp, và từ đó cải tà quy chánh, y giáo phụng hành. Khi Phật tại thế cũng có tỳ kheo bất thiện, nay thời đại chúng ta đã cách xa với ngày Phật nhập Niết Bàn rồi, vậy chẳng hiểu số tỳ kheo bất thiện có nhiều hay không. Chúng ta không nên cùng với số đó tranh luận, bởi họ không nói chuyện đạo lý, chuyện nhân quả, lại còn bài xích nhân quả. Ta không thể cùng họ tranh cãi mà phải dùng tâm nhẫn nại đối phó, và nhẫn nại thì cứ để mặc họ. Vậy là thực hành đúng như ý nghĩa lời phó chúc thứ tư của Phật cho chúng đệ tử. Trước đây, tôi cư ngụ tại Hương Cảng 12 năm, từ năm 1948 đến năm 1962. Tới năm 1962, tôi mới đi Mỹ. Ở Hương Cảng khá lâu như vậy mà tôi chẳng làm được điều gì hữu ích. Nay từ bên Mỹ trở về, tôi nguyện kết chút pháp duyên với các vị phụ lão cùng các huynh đệ đồng bào tại Hương Cảng. Do đó, tôi muốn thực sự cống hiến Phật Pháp tới tận tâm khảm các vị. Có vậy, tôi mới an lòng. Hơn nữa, giới thanh niên trong thời đại này, sống nay không biết mai, tinh thần rất khẩn trương, bởi vậy họ phải lo sao cho chân đứng vững vàng, chứ không phải cứ khôn lanh, tham cái tiện nghi nhỏ, khoái lạc nhất thời mà phóng tâm buông thả. Ở chỗ nào chúng ta cũng nên an phận và khép mình trong quy củ, không được buông lung, phải hiểu rõ nhân quả, không sai lầm nhân quả. Như người xưa đã nói, gieo nhân lành gặp quả lành, gieo nhân ác gặp quả ác. Giết cha của người thì người giết cha mình, giết anh của người thì người giết anh mình. Và trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nghe qua thì là đơn giản, nhưng nhân quả là như vậy. Tôi hy vọng thanh niên chúng ta nên ráng đi học, trong tương lai sẽ mưu cầu hạnh phúc và an ninh cho xã hội, chứ không nghe theo một số điên cuồng, đầu óc hồ đồ, sống phiêu lưu không chủ định. Phải trở thành một cá nhân tốt. Nếu có một số người tốt, thế giới lại thêm được một phần thanh tịnh. Bởi đâu mà thế giới này vẫn chưa bị hủy diệt? Vì còn có người tốt. Người tốt chính là ánh sáng, là chính khí, là sinh mạng, là nguồn năng lượng của thế giới. Bởi lý do thế giới hiện nay đương ở vào một vị thế tối nguy hiểm. Nếu chúng ta không cải biến được cái tác phong điên cuồng của chúng ta, thế giới càng ngày càng hư hoại, tư tưởng nhân loại mỗi ngày một thiên lệch. Tôi mong mỏi rằng tất cả thanh niên chúng ta có thể kiếm ra được kim chỉ nam của đời mình, chứ không ùa theo trào lưu mà phiêu bạt để làm kẻ tội nhân của xã hội. Trong thời gian 6 ngày thuyết pháp, như có điều gì tôi nói không đúng, tôi hy vọng quý vị lượng tình cho. Tôi cũng hy vọng chư vị trưởng lão ở Hương Cảng, các đại đức cao tăng chỉ giáo cho. Nếu điều tôi nói là đúng, quý vị thử nghiệm coi. Nếu như cho rằng tôi nói sai, quý vị cứ coi như không nghe gì hết, bởi vì tôi là kẻ bất học vô thuật. Những điều nói ra đã từng đắc tội với người không ít, xin lượng thứ cho. Tôi cũng mong vị cư sĩ mời tôi đến thuyết pháp được kiện khang, gặp mọi sự cát tường, vạn sự như ý, bồ đề tăng trưởng, sớm thành Phật đạo. Số là tôi vốn nguyện rằng những ai đến tham gia pháp hội, gia đình sẽ được an lạc, họ hàng hòa mục, mọi sự hanh thông. Người vô bệnh thì vĩnh viễn sẽ không bệnh, người có bệnh nghe pháp xong thì bệnh sẽ tiêu trừ. Tôi hy vọng chư Phật và chư Bồ Tát hoàn thành nguyện lực. Tôi cũng hy vọng tất cả mọi người được mạnh khỏe, sớm thành Phật đạo. Năm 1968, tôi ở San Francisco, lúc đó có một số các nhà khoa học, địa chất học, các chuyên viên nghiên cứu về tương lai, v.v. Họ đều tiên đoán rằng đến ngày 4 tháng 4 năm 1968 sẽ xảy ra một trận động đất rất lớn tại San Francisco. Đất sẽ chìm xuống biển, ruộng dâu biến thành biển xanh. Các cư dân tại đây sẽ có dịp về chầu Long Vương dưới biển. Đã có rất đông bà con dọn đi đến các tiểu bang khác. Một số đệ tử của tôi đến hỏi tôi phải làm cách nào. Hồi đó tôi nói với họ rằng chỉ cần tôi ở San Francisco một ngày, tôi cũng không chịu để nơi đây xảy ra động đất. Bởi vậy, từ năm 1968 đến nay chưa thấy có một trận động đất nào. Bảo rằng có, nhưng chỉ là động đất nho nhỏ mà thôi. Có điều tôi đã rời khỏi San Francisco nên tôi chẳng quản tới nữa. Bởi lời nguyện của tôi là tôi đến địa phương nào nhất định nơi đó được bình an, vô sự. Có một lần tôi đến New York gặp đúng lúc mưa tuyết lớn mà bắt buộc chúng tôi phải đi đến chùa Đại Thừa. Tôi bèn nói với một người đệ tử như sau: trên đường đi tôi không cho phép tuyết rơi. Nếu như có chuyện tuyết rơi, tôi phải phạt anh quỳ trước Phật 49 ngày không cho ăn, không cho uống, không cho cả đại tiểu tiện, làm cho vị đệ tử này hết sức hãi sợ. Quả nhiên, trên khoảng đường lộ chúng tôi đi qua, chu vi cỡ 3 dặm không có tuyết rơi, còn ngoài 3 dặm đó tuyết vẫn rơi đều. Riêng tôi, đức không đủ để cảm phục người, đạo không đủ để giáo hóa người, chẳng có tư cách làm sư phụ của các vị. Nhưng nay quý vị đã quy y Tam Bảo, nhất định là phải phát nguyện thành Phật. Phàm ai đã quy y với tôi, nếu chẳng thành Phật thì tôi cũng chẳng thành Phật. Đó là lời nguyện của tôi. Quý vị đã là đệ tử của Tam Bảo thì ai đánh ta, ta phải nhẫn. Ai mắng ta, ta cũng nhẫn. Sư phụ của quý vị thì chẳng dám làm gì ngoài việc cúi đầu, đâu đâu cũng chịu lép vế, chứ không chiếm tiện nghi đối với người khác. Cho nên, đã là tín đồ Phật giáo, quý vị chớ có gây sự phiền phức mà để lụy cho sư phụ quý vị không thành Phật được. Bạch Vũ Trụ. Băng thiên tuyết địa, vô số điều tế trùng, đống tệ thả chập miên, tĩnh lý quan sát, động trung thẩm đế, long tranh hổ đấu thường du hí, quỷ khốc thần hào ảo hóa kỳ, chân thực nghĩa tuyệt ngôn, bất tư nghị, đương tiến su, đại tiểu mẫn, nội ngoại phi, vi trần biến, pháp giới châu, hốt luân cá viên dung, hổ tương vô ngại, song quyền đả phá hư không cái, nhất khẩu thôn tận sát hải nguyên, đại từ bi phổ độ, lưu huyết hãn, bất hưu tức. Hôm nay tôi muốn cùng quý vị giảng bài Vũ Trụ Bạch. Tại sao gọi là Vũ Trụ Bạch? Vũ tượng trưng cho bốn phương và hai hướng thượng và hạ. Trụ là bao quát từ cổ chí kim. Vũ trụ hợp lại chính là thế giới, gọi bằng một tên khác. Bài này cùng với bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi cũng na ná tương ứng với nhau. Năm xưa, Nhạc Phi cùng với quân Kim đại chiến, máu nhuộm Trường Giang, do đó ông làm bài Mãn Giang Hồng, còn truyền lại đến ngày nay. Còn bài Vũ Trụ Bạch là làm tại chùa Kim Sơn ở San Francisco. Cái vũ trụ trắng này chẳng phải chỉ riêng có Giang Bạch sông trắng, mà toàn thể vũ trụ đều là trắng cả. Sao lại nói là vũ trụ trắng vậy? Số là Kim Sơn Thánh Tự cũng giống như một cái hộp tuyết lớn băng giá. Trong phạm vi nhỏ thì cả chùa là một tòa nhà lạnh lẽo, còn trong phạm vi lớn thì có thể nói rằng cả cái thế giới biến thành màu trắng, không có một màu đen nào, và từ đó có đề của bài này. Năm 1972, chùa Kim Sơn từng cử hành pháp hội lần đầu tụng lục đại minh chú. Pháp hội kéo dài liền 7 ngày đêm, có chừng hơn 60 người tham gia. Ngày 24 giờ đi hồng. Mục đích để làm gì? Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hóa giải bớt hoặc miễn trừ tai nạn cho thế giới. Số là thời đó có tiếng đồn loan truyền rằng San Francisco sẽ bị tai nạn động đất lớn, cho nên mọi người rất là thành tâm chỉ tụng lục đại minh chú, cầu cho không xảy ra tai nạn, cho nên ngày đêm liên tục luân phiên niệm tụng, quyết cùng thiên ma ngoại đạo giao đấu một phen, không lơ là. Tất cả đều tinh tấn vô cùng, tôi tuy không tham gia, chỉ ở đằng sau đôn đốc mọi người, nhưng tôi cảm thấy hết sức vừa lòng. Ai ai cũng tu trì một cách nghiêm túc, không biết mỏi mệt, tinh thần thì phấn khởi khiến cho tôi vô cùng thỏa mãn. Đối với tôi, điều vui nhất là tất cả đều tu, và điều làm tôi không hài lòng hơn cả là các đệ tử của tôi, nhất là giới xuất gia, không chịu dụng công, cốt làm hư dối để che mắt. Đây là điều tôi khinh tởm nhất, điều tôi không bao giờ tha thứ. Bởi vậy, khi kỳ pháp hội 7 ngày hoàn tất, tôi viết bài Vũ Trụ Bạch để làm kỷ niệm. Nay tôi xin mang ra giảng để quý vị nghe. Hay hoặc dở tôi không quan tâm, mà tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết là tôi đã viết ra vậy thôi. Câu thứ nhất là băng thiên tuyết địa. Trời băng đất tuyết. Kim Sơn Thánh Tự tuy chẳng có tiếng tăm trên thế giới, nhưng ở đất Mỹ ai cũng biết Kim Sơn Thánh Tự là một tòa tuyết, đất tuyết trời băng, lạnh lẽo băng giá. Chẳng những chùa lạnh, người cũng lạnh. Mọi người đến chùa đều than, ồ, người ở chùa Kim Sơn quá lạnh nhạt, chẳng thấy có chút gì ấm áp cả. Cho nên, đến Kim Sơn Thánh Tự ai cũng đều thất vọng, và quả là không có gì để người ta hy vọng. Bởi ở đây tất cả đều lạnh lùng băng giá. Côn trùng cũng chết vì lạnh, cho nên dùng chữ băng tức là lạnh. Tuyết địa, bởi tuyết tượng trưng cho cái lạnh nhất. Vô số điều tế trùng đống tệ. Vô số con trùng nhỏ bị chết lạnh. Không biết là có bao nhiêu những con trùng nhỏ bị lạnh mà chết. Trùng nhỏ là kể cả các vi khuẩn trong cơ thể chúng ta. Chúng sống nhờ vào các sinh tố ABC. Nhưng tại nơi này người ta không những không có sinh tố ABC mà còn phải dụng công trong không khí lạnh lẽo. Sao không làm cho chúng chết lạnh? Tuy nhiên, chúng không bị tận diệt, vậy mới có câu thả chập miên, vừa ẩn náu ngủ. Mùa đông trời lạnh, các loại côn trùng tạm thời ẩn náu nằm yên dưới lòng đất, ngủ trong mùa đông gọi là chập miên. Tĩnh lý quan sát. Trong tĩnh lặng quan sát, chính trong thời gian mà mọi thứ đều lặng lẽ, đầu óc cũng tĩnh lặng, không có thất tình lục dục quấy động, chỉ nhất tâm chuyên chú niệm án mani bát di hồng. Án mani bát di hồng, xả thân niệm thì trong khoảnh khắc bừng giác ngộ, quan sát quan sát. Động trung thầm đế. Trong động xét kỹ, niệm chú thì có lúc đi niệm, có lúc ngồi niệm, trong lúc niệm không dứt, gặp động thì tâm rành rọt thẩm định một cách kỹ càng ý nghĩa Phật Pháp. Cảnh giới lúc đó nó sẽ hiện, ồ, rồng đã đến, hổ cũng đã đến. Long tranh hổ đấu thường du hí. Rồng tranh hổ đấu thường vui đùa. Rồng thì bay lượn trên mây, hổ thì xuyên rừng băng núi. Tới được những chỗ này mà du hí thì thật là vui. Những cảnh giới như thế mà hiện ra trước mắt có thể làm cho hoa mắt chúng ta. Bởi vậy mới nói long tranh hổ đấu thường du hí. Đây chính là cảnh giới hiện ra trong sự tĩnh lặng. Quỷ khóc thần hào ảo hóa kỳ. Quỷ khóc thần gào ảo hóa kỳ diệu. Có quỷ khóc ở đây khóc rằng, a, tôi chết một cách oan uổng lắm, mau niệm Phật cho tôi đi, siêu độ cho tôi đi, xin từ bi đừng nổi nóng với tôi. Quỷ khóc như vậy đó. Thần hào nghĩa là ở đấy thần cũng gào thét, thét rằng mặc kệ nó mang tội nhiều lắm đó. Ôi, hãy coi đó, hai bên đấu pháp như vậy, biết bên nào nói phải, bên nào nói trái, khiến chúng ta cũng phải hồ đồ. Có điều quỷ khóc thần gào lạ kỳ như vậy chỉ là ảo hóa hư dối, không thực, cho nên nói ảo hóa kỳ. Vậy thì cái gì là chân thực đây? Chân thực nghĩa tuyệt ngôn. Nghĩa chân thực lời nói hết. Cái nghĩa chân thực thì chẳng có gì có thể nói ra được, như câu bổn lai không một vật, lấy gì bám bụi trần. Đây chính là nghĩa chân thực, cho nên nói tuyệt ngôn. Bất tư nghị, chẳng nghĩ bàn, chẳng thể tưởng tượng được, tâm chẳng thể nghĩ ra, lời chẳng thể bàn tới. Đương tiến xu, phải bước tới, tuy nhiên quý vị vẫn phải tiến bước một cách dũng mãnh để tinh tấn tu hành. Quý vị chẳng thể dừng bước, lạc vào chỗ ngoan không, bảo rằng cái gì cũng chẳng có, thành ra chẳng còn nghĩ suy, coi như vậy là xong rồi. Buồn ngủ thì cứ ngủ, đói thì cứ ăn, rồi tới khi lâm chung mới ôi thôi, than ôi. Đó là sự lầm lẫn, để cho ngày tháng qua một cách phí hoài, còn phải tiến bước dũng mãnh đi tới nữa. Đại tiểu mẫn, lớn nhỏ diệt, lớn nhỏ tất cả đều tiêu tan, cái gì cũng chẳng còn. Nội ngoại phi, trong ngoài không phải, chẳng trong chẳng ngoài cũng chẳng phải ở giữa, đó là nghĩa chân thực. Pháp giới châu, pháp giới trọn vẹn, ta thử coi pháp giới to lớn như vậy mà không có thứ gì mà không biểu hiện sự chân thực. Pháp giới châu nghĩa là pháp giới trọn vẹn. Hốt luân cá viên dung, cái viên dung nguyên lành, hốt luân là nguyên lành, cái thể nguyên lành thì không chỗ nào thiếu. Viên dung là viên dung vô ngại, hoàn chỉnh không hư xấu. Hỗ tương vô ngại, hai bên không ngại, không chướng ngại với nhau, cái nghĩa chân thực đó là một, cũng là vô lượng là một, một là vô lượng, một và số nhiều hai bên không chướng ngại với nhau. Song quyền đả phá hư không cái, hai nắm tay phá màn hư không trùm. Dùng hai nắm tay đấm thủng màn hư không che trùm, quý vị nghĩ hư không cũng có màn che ư? Dù hư không không che phủ, nhưng hãy phá cho hư không tan vụn, cả hư không cũng chẳng còn. Hư không chẳng còn thì đâu có màn che. Không còn, nói lấy song quyền phá thủng màn hư không che phủ. Đây cũng là ý nghĩa trong câu vừa nói trên, bổn lai không một vật, lấy gì bám bụi trần. Nhất khẩu thôn tận sát hải nguyên, một hớp nuốt tận sát hải, há miệng nuốt trọn tất cả thế giới nhiều như số vi trần trong sát hải. Thế giới này, thế giới kia, quốc độ này, quốc độ kia, vô lượng các quốc độ, vậy là biến thành yêu quái rồi sao? Nếu yêu quái mà làm được như thế thì quả hay rồi, chỉ sợ không làm nổi. Ý nghĩa câu này là nói khả năng buông bỏ bất cứ mọi thứ, giải thoát hẳn, không còn gì trở ngại, nuốt trọn cả thế giới, cho nên mới nói song quyền đả phá hư không cái, nhất khẩu thôn tận sát hải nguyên. Đại từ bi phổ độ, lòng từ bi rộng lớn độ khắp. Cho niềm vui là từ, gỡ cái khổ cho người là bi. Làm dạy tâm từ một cách vô điều kiện, vận dụng tâm bi trong tinh thần đồng thể. Cái tinh thần ta và người là một thể. Hưng vô duyên chi từ, vận đồng thể chi bi. Cho nên mới nói đại từ bi. Bây giờ lấy tâm đại từ bi đó độ khắp các chúng sinh, chẳng phải độ riêng một cá nhân, cũng chẳng phải độ riêng những người có duyên với ta. Đối với kẻ vô duyên, tối tăm, ương ngạnh, cũng lấy giấy lòng từ bi, dùng mọi phương pháp giáo hóa, mang hết chân thành, vận dụng tinh thần đồng thể và tâm thương xót để hóa độ. Bố thí rộng rãi sự yêu thương, chừng nào chưa độ được thì chưa ngưng nghỉ, vậy mới nói câu đại từ bi phổ độ. Lưu huyết hãn, chảy máu, mồ hôi, đem hết tâm huyết giáo hóa chúng sinh. Bất hưu tức, chẳng nghỉ ngơi, nghĩa là không kể ngày đêm, tận tâm kiệt lực, không có lúc nào nghỉ ngơi, chẳng sợ khổ, chẳng sợ khó, chỉ biết dấn thân bước tới, không biết lùi. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 7 tháng 2 năm 1982 tại Kim Luân Thánh Tự. Mất thân người vạn kiếp chẳng được lại. Hôm nay nói chuyện về ý nghĩa sám hối trong đạo Phật. Chư Phật và chư vị Bồ Tát không nhìn vào lỗi của chúng sinh. Chúng sinh nếu có lỗi và tự làm ngơ đi, Phật cũng chẳng để ý tới. nhưng tự mình đã tạo nên nghiệp tội, thì tới lúc nghiệp chín, tự mình sẽ lãnh đủ quả báo. Chúng sanh giác ngộ thì ít, mà mê mờ thì nhiều, sáng suốt thì ít, ngu si thì nhiều. Cho nên, chúng sinh nào sáng suốt, giữ phép tắc, sẽ không làm những chuyện điên đảo. Những chúng sinh chân chính giác ngộ cũng không có tà chi tà kiến, nghĩa là hiểu biết và nhận thức sai lầm. Trong chốn biển khổ mênh mông, không biết đâu là bờ bến. Chúng sinh ra đời rồi chết, chết rồi lại sinh, quẩn quanh luân chuyển trong vòng lục đạo, cũng giống như ngày nay, nói về các công xưởng hóa học, một linh tánh lớn có thể bị phân chia biến thành những linh tánh nhỏ, và ngược lại, linh tánh nhỏ lại có thể kết hợp hóa thành linh tánh lớn. Bởi lý do trên, khi một cá nhân đầu thai thành kiếp thú, chẳng phải chỉ là một loại thú vật, mà còn có thể phân thành ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo, những loại thú tương đối có thân hình không nhỏ, và linh tánh của chúng cũng có chút điểm thông minh. Một cá nhân có thể biến thành 7 loại thú, thì trong quá trình chia cắt về thân thể, sẽ có hiện tượng phân linh, mà đã phân linh thì linh tánh cũng giảm bớt. Càng phân ra càng giảm đi. Thí dụ, ngựa đầu thai biến thành gà vịt, rồi lại biến ra nhỏ hơn nữa. Một con ngựa lại có thể biến ra 7 con vịt và 7 con gà, vân vân. Linh tánh bớt đi chừng nào thì càng ngu thêm chừng ấy. Trăm ngàn vạn kiếp chưa dễ khôi phục lại. Bởi cớ gì? Bởi vì đã có sự phân khai, như trong quá trình phân tích được thực hiện trong phòng thí nghiệm hóa học, có sự phân ra từng bộ phận, từng thành phần. Một cá nhân đầu thai thành loài muỗi bởi nguyên do tâm địa quá độc ác, lòng tham không đáy, chỉ muốn hút máu mù của người khác. Tâm tưởng đó còn tồn tại nên mới biến thành loài muỗi để chuyên việc hút máu. Tuy linh tánh đã bị hóa nhưng vẫn còn lại chút ít. Có như vậy chúng mới biết theo người mà hút máu, ngoài ra không biết gì khác nữa. Muỗi hành động bởi tâm tham, lấy cái đó duy trì sinh mạng, đó là nhân duyên của loài muỗi. Loài kiến càng thì sao? Loài này bẩm sanh ham ăn. Một cá nhân nếu biến thành thân kiến thì phải hóa ra tới 84.000 con. Quý vị đã thấy loài muỗi, hàng đàn như vậy, kiến càng thì từng ổ đông không kể xiết. Theo nguyên tắc tánh hóa linh tàn, nên thân phận loài kiến rất là nhỏ nhoi, sức vóc chẳng có bao nhiêu. Lại nói tới loài ong mật, chúng rất giỏi lấy trộm, tội ăn cắp của chúng nhiều lắm. Nguyên do vì kiếp trước chúng có lỗi không giữ giới cấm về trộm cướp. Đối với loài muỗi, loài kiến, kiếp trước của chúng cũng vậy, không trì giới trộm cướp. Tuy nhiên, loài ong còn nặng hơn, cho nên chúng rất giỏi nghề ăn trộm mật. Mật của người ta nếu không trông coi, không có ong thợ hay ong mật ở đấy canh gác, thì hết đàn ong mật nọ, đến đàn ong mật kia kéo đến hút cho kỳ hết mật. Ong thích các đồ ngọt, cho nên ong lấy mật về làm tổ, tích trữ mật tại ngân hàng của chúng. Tổ ong chính là ngân hàng của loài ong đó. Bởi vì ong thì chỉ biết rằng loài ong sinh sống bằng mật, đường, cho nên chúng phải xây tổ để trữ mật, tựa như người ta phải để dành tiền vậy. Tuy nhiên, chúng cứ việc tích trữ mật, tích trữ cho nó nhiều, rồi cuối cùng mật bị người ta lấy mất. Vì lý do gì? Bởi chúng phạm giới cấm về tội đạo tặc, của lấy về bất thiện thì của đi ra cũng vậy. Cái gì mà lúc lấy về không được quang minh chính đại thì rốt cuộc cái đó sẽ mất tiêu. Đem các thí dụ về ba loại động vật tí hon này để nghiên cứu, tức là các loài muỗi, ong và kiến, chúng ta mới thấy rõ là không nên phạm các giới cấm sát sanh, đạo tặc, tà dâm, nói dối. Giới cấm uống rượu cũng vậy. Số là uống rượu vào thường hay tạo nên những hành động hồ đồ. Hồ đồ như thế nào? Nguyên có một vị đã thọ ngũ giới và y giữ giới rất cẩn thận. Nhưng có một hôm y nảy ra ý muốn uống rượu. Y tự bảo mình rằng trong năm giới thì sát sinh, đạo tặc, tà dâm, nói dối đều là trọng yếu. Còn như giới về rượu thì quá bình thường, giữ giới này mà làm gì? Giới này là thừa, thôi từ nay không giữ giới về uống rượu nữa, ta đi uống chút rượu chơi. Nói rồi y đi mua một bình rượu về, rót ra uống một mình. Y cảm thấy uống như vậy mà không có đồ nhắm thì cũng vô vị, bèn đi ra kiếm một cái gì để làm mồi rượu. Đúng lúc đó y thấy một con gà của hàng xóm chạy qua, y có ý nghĩ như sau, đây có lẽ là Bồ Tát giúp cho ta món đồ nhắm này. Quý vị thấy, ý nghĩ của bà là sằng bậy, tà chi tà kiến, y bắt lấy con gà đó giết đi để ăn thịt, tức là y đã phạm giới sát sinh và đạo tặc. Sau đó, người hàng xóm kiếm gà đi ngang qua thì y đã uống say, lại còn trả lời một cách lung tung, chẳng thấy gà nào hết, vậy là y đã phạm giới cấm về nói dối. Y thấy người phụ nữ này khá xinh đẹp, y phạm thêm tội cưỡng dâm. Các vị phải lưu ý, nguyên do chỉ vì uống chút rượu mà đến nỗi phạm cả năm giới như vậy. Hãy xem một đứa nhỏ bẩm sinh bị si ngốc. Chúng đều từ các nẻo thú vừa đầu thai lên làm người, cho nên chúng không có trí huệ. Tuy từ linh tánh nhỏ biến ra linh tánh lớn, khôi phục lại kiếp người, nhưng vì ở trong cảnh giới thú vật quá lâu nên trí huệ đều bị lu mờ. Cho nên kiếp này không những không biết nói cũng không biết nghe, nói gì tới vấn đề giữ quy tắc. Bởi các lý do đó, mọi người phải nhận cho rõ ngũ giới là điều thiết yếu. Mỗi một giới có 5 vị thiện thần ủng hộ, nếu không giữ giới các vị thần sẽ bỏ đi, nhường chỗ cho 5 ác ma. Phạm giới thì ác ma tới, không phạm giới ác ma không tới. Tại sao ma không tới? Bởi vì đã có các thiện thần hộ trì, do đó chúng ta nên đặc biệt giữ giới cho cẩn thận. Chẳng giữ giới tức chẳng tu hành, biết giữ giới tức có thể y giáo phụng hành, tức khiến chúng ta có được trí huệ chân chính, không bao giờ điên đảo, không bao giờ xảy ra chuyện ăn mặn và phá giới. Cho nên, người tu đạo phải tự khắc phục được mình trong từng giờ từng khắc, khéo mà khống chế bản thân, căn cứ trên 6 căn mà hạ công phu. Như khi mắt đối diện với sắc thì bị sắc trần chuyển, tức bị lung lạc, tai nghe âm thanh bị thanh trần chuyển, lưỡi nếm vị bị vị trần chuyển, mỗi người hương bị hương trần chuyển, thân thể bị xúc trần chuyển, ý thì bị pháp trần chuyển. Có nghĩa là bị 6 tên giặc ở 6 cửa lôi đi, làm cho linh khí ở bên trong chúng ta bị cướp mất. Nếu quý vị không bị chuyển, linh tánh không bị mất, cái đó người ta nói là trí huệ. Bài kệ nói rằng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Tam chướng tức là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nghiệp chướng gồm những nghiệp thiện ác mà chúng ta đã tạo tác từ kiếp trước, nay hiện thành những chướng ngại mà chúng ta gặp trong kiếp này. Các sự việc không xứng ý đến với chúng ta đều phát sinh từ các loại nghiệp chướng đó. Báo chướng là các loại khổ báo gồm cảnh địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Có câu, giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp gây ra chẳng bất, khi nhân duyên hội ngộ lại lãnh đủ quả báo. Bất cứ mình tạo nghiệp gì thì sẽ lãnh quả báo về nghiệp ấy, không có cách gì thoát được nghiệp đó. Cho nên lại có câu, mọi thứ mang không được, duy nghiệp được tùy thân. Kiếp trước ta làm sai nhân quả, kiếp này ta lãnh quả, như vậy gọi là báo chướng. Phiền não chướng gồm tham dục, tức giận và ngu si. Mỗi cá nhân đều có phiền não riêng của từng người, người có ít, người có nhiều, như không có phiền não tức không có tham sân si, vậy đáng là bậc thánh nhân. Nếu như chưa dứt hết vô minh, gốc phiền não vẫn còn tồn tại, nó sẽ tùy lúc tùy cảnh ngộ mà phát khởi. Lúc đó cái gì cũng quên, khiến người ta có thể làm những chuyện vô luân thường đạo lý, trái lương tâm. Phiền não mà không trừ bỏ sẽ làm chướng ngại căn bồ đề, do đó có câu ngọn lửa lăn tăn thiêu rụi rừng bồ đề. Bất luận tu hành đến đâu mà phiền não không đoạn trừ thì cái gì cũng là giả tạm. Bởi đó, tại ngay cửa 6 căn ta đừng để cho ngoại cảnh chuyển đổi, mà chính ta phải chuyển đổi ngoại cảnh, phải biến phiền não thành bồ đề, biến sinh tử thành niết bàn. Ta phải ý thức rõ cái túi da hôi thối này, cái nhục thể kết hợp với thần thức mà ta coi cuộc hôn phối sẽ mãi mãi bền vững, nhưng đến phút chót nó cũng sẽ bỏ ta, cùng ta ly khai luôn. Mình cũng không biết sẽ đi về đâu. Tu đạo là để làm gì? Chính là để chuẩn bị lúc nhục thể sắp sửa phân ly, chúng ta biết chúng ta sẽ đi đâu mà không bị cái túi da hôi thối này khống chế. Chúng ta đi về trong sự tự do. Vì cái đó mà ta tu đạo. Muốn cho thành tựu đạo nghiệp, chúng ta phải thâu nhiếp thân tâm một cách thường xuyên, từng bước y theo quy củ phép tắc, không để cho ngoại cảnh tại các cửa lục căn lôi kéo. Lúc đó, quý vị đã có định lực rồi, có định tức có thể phát huy trí huệ. Tuy nhiên, quý vị phải nhớ rằng, định là do sức mạnh của giới mà sanh ra, mà giới lại là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, hy sinh tiểu ngã và hoàn thành công đức tu tập tinh thần đại ngã, đó là Phật Pháp chân chính, là tông chỉ của tôi, các vị hãy thử theo tôi học tập. Bổn phận của một tín đồ Phật giáo. Chúng ta không gặp may mắn, sinh vào thời mạt Pháp, cách xa với thời Đức Phật. Nay lại xuất gia, nếu chỉ khoác áo theo Phật, ăn nhờ cửa Phật, lấy Phật làm chiêu bài, ca theo Phật điệu, thâu đồ đệ, nhận đồ cúng dường, rồi bày ra dưới trướng, nào hàng xuất gia, nào cư sĩ tại gia, nêu cao danh là đệ tử của Phật. Thực ra đó chỉ là những kẻ ham danh háo lợi để lụy cho Phật giáo, làm bại hoại Phật giáo là tội đồ của Phật giáo đó. Tại làm sao Phật Pháp bị suy đồi? Bởi chúng ta không chịu tu, không nghiêm chỉnh giữ giới luật, không thực lòng tu tập cho thân tâm thanh tịnh. Pháp vốn là một thứ không hình, không tướng, không thể, tất cả là do hành vi của con người mà biểu hiện ra mọi thứ thiện ác, xấu đẹp. Tâm của chúng sinh nếu hướng thiện, mọi người nếu giữ năm giới, tu thập thiện, bộ mặt của thế giới sẽ trở nên hiền hòa, tươi tốt, đó mới là chính pháp chân thực. Còn như tâm chúng sinh hướng tới điều ác, cả một bầu tham sân si sẽ làm ô nhiễm hư không, khiến chính pháp bị hãm trong màu hắc ám. Như vậy thì còn pháp gì để nói nữa? Bản thân của pháp không có chánh hay mạt, chỉ vì hành vi chánh tà của con người nên mới có chánh, có mạt. Trạng huống này há chỉ lấy cái tâm hổ thẹn mà có thể cứu vãn được chăng? Phải chấn chỉnh cái nguy cơ đó. Chúng ta vô luận là người xuất gia hay tại gia, nếu đã là đệ tử của Phật thì phải đem thân mình làm gương, không chịu ở phía sau mọi người, hết sức cố gắng cứu nguy Phật Pháp. Tất cả chúng ta phải đồng tâm hiệp lực làm cho Phật giáo sán lạn, hưng thịnh, thức tỉnh thế giới, khiến cho nhân loại hiểu thấu Phật Pháp, tin theo Phật giáo và sùng kính Phật giáo. Các vị thiện tín, năm xưa Đức Phật được cả người và trời cung kính cúng dường, trông thấy như vậy chúng ta phải tự lấy làm hổ thẹn. Ngày nay có một số, kể cả các cư sĩ tại gia, không coi các tăng sĩ ra gì cả. Họ coi người xuất gia như hạng quỷ thần kính nhi viễn chi, đó cũng là một hiện tượng của thời nay. Cho đến một số nhân sĩ trong xã hội tương đối có hiểu biết, hay nói tới số trí thức, số học giả, họ lại càng coi thường người xuất gia. Họ nhận thấy rằng tăng sĩ không nắm vững giáo lý Phật Pháp, không có trí huệ chân chính, nói lời vu vơ, gạt gẫm. Nay chúng ta lấy đó để cảnh giác, phát thành nguyện lớn, lập chí vững, dốc một lòng nghiên cứu giáo lý, giữ nghiêm chỉnh giới luật, gắng gọi tu hành, biến cải thời mạt Pháp thành thời chánh Pháp. Chỉ cần chúng ta đi những bước chắc chắn trên con đường tu tập và hành đạo thì có lo gì chúng ta không chứng quả. Chứng quả rồi thì ở đâu chúng ta cũng có thể dựng cờ Pháp, thổi còi hiệu Pháp, nổi hồi chống Pháp, rồi có thể hoằng dương Phật giáo ngay tại những nơi chưa có Pháp, đủ khiến cho người ta khởi lòng tin Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta phải tinh cần quyết tu tập giới, định, huệ, diệt tắt tham sân si, và chứng ngộ Phật quả là mục tiêu của tất cả chúng ta. Là chứng nghiệm cái gì đây? Người đã chứng quả thì không có tâm tham, cũng không có tâm sân, cũng không có tâm si. Ba độc là tham sân si đều bị tiêu diệt. Tại bất cứ lúc nào, vô luận nghịch cảnh nào, hoặc bị phỉ báng, hoặc được tán dương vinh hiển, họ vẫn giữ một vẻ an nhiên tự tại, tựa như không bị các duyên bên ngoài lôi kéo, tư thái như như, hồn nhiên sinh hoạt trong niềm thanh tịnh của giới hạnh. Đối với họ, mọi giới luật đều chẳng còn mang vẻ gò ép, bởi lẽ hành động của họ đã từng hòa đồng với tịnh giới. Người đã chứng quả có định lực chân chính, do đó hư danh lợi lộc chẳng hấp dẫn họ. Cho dù người khác có đánh chửi cũng không làm cho tâm họ kích động, phát ra những lời nói bất thiện. Cũng đừng mong nghe được những giọng quát tháo hung ác của họ, bởi ba con rắn độc tác quái không còn nữa. Người đã chứng quả có trí huệ chân chính, sự tình gì họ nghe qua cũng hiểu biết, vấn đề gì đến tai họ, họ cũng trực diện giải quyết. Ai đến với họ, nhìn ngay họ đã biết rõ căn cơ. Muốn gạt họ, quý vị cũng chẳng lọt được cặp mắt thông tuệ của họ. Người đã khai ngộ, chứng quả rồi, có thể ví như mặt trời ban mai, giữa bầu không trung tinh khiết. Có thể ví như vừng trăng trong, phắt lơ lửng giữa trời bát ngát, không gợn mây. Như làn nước trong mặt hồ xuân, như những bông sen xanh biếc trong sương sớm. Trong tâm của họ, trong khóe mắt, trong lời nói không bao giờ chứa đựng cái gì là ác nhân, ác sự, ác ngữ. Chỉ cần gặp họ, thân cận họ, chẳng cần nói năng. Kẻ lành cũng trở thành bậc thánh, kẻ ác thành người lành. Người đã chứng quả, họ có sẵn oai lực, chiêu cảm như vậy, mà họ lại chẳng khác gì chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta mang danh là đệ tử Phật, không thể thoái thác trách nhiệm mà phải đứng ra gánh vác để phục hưng giáo pháp. Đừng có lấy cớ là thời mạt pháp mà chẳng chịu tu hành. Vậy chớ tại sao chúng ta lại theo đạo Phật, lại còn cắt ái ly gia nữa? Cái đó chẳng phải tự dối mình sao, tự mình coi thường chính mình sao? Đây mới chính là một sự hồ đồ điên đảo, một hạng bại hoại Phật giáo, một tội đồ. Tôi đã từng phát nguyện như sau: tôi đến địa phương nào thì tại nơi đó chính pháp phải trụ thế, chứ không thể làm mạt pháp. Tuy hồi đó Phật đã từng cảm khái than rằng trong tương lai sẽ tới thời mạt pháp, nhưng nguyên nhân là do người tạo tác mới sinh ra mạt pháp. Vậy thì đương nhiên cũng có thể lấy sức người để chuyển mạt pháp thành chánh pháp. Nếu quả thực mỗi đệ tử của Phật tại gia cũng như xuất gia nương theo lời dạy mà phụng hành, siêng tu các thứ pháp môn, sinh hoạt trong giới luật mà Phật đã chế ra, y chiếu các kinh điển của Phật mà hành trì, hiểu rõ minh bạch ý nghĩa của lời Phật dạy, thực hành những lời mà chư tổ đã triển dương, nhất loạt noi theo ba tạng kinh luật luận đã chỉ thị, thì lấy đâu ra mạt pháp nữa? Làm gì có cái lý là không thể khai ngộ chứng quả? Giả thiết như mình không làm theo các điều vừa kể, đi ngược với đạo chẳng hạn, lười biếng bả đâu thì theo đó, ham danh ham lợi, làm chùa lớn để hưởng thụ, như vậy chẳng biến ra mạt pháp thì cũng là điều lạ. Chúng ta dám bỏ sinh mạng mà cầu đạo vô thượng, hy sinh sinh mạng để làm rạng rỡ Phật giáo, cải tiến Phật giáo. Phật giáo đã từng trải qua biết bao thời đại trào lưu, khó tránh được tình trạng không thích ứng với chúng sinh ở một nơi nào đó. Vậy cho nên chúng ta phải khéo léo dùng phương tiện mà châm trước, mà cải thiện. Mỗi đệ tử phải tích cực bắt tay vào, nhất là đối với các vị xuất gia phải hiểu rõ không thể coi thường. Nói đến đây, tôi nghĩ rằng nhất định sẽ có người đặt nghi vấn tại sao người nào không tham sân si là người đã chứng quả. Nay, đề cập tới sự trọng yếu của tham sân si, tôi hãy lấy những hình ảnh rất là thông tục nhưng dễ hiểu, nói ra cho quý vị nghe. Tâm tham đó chính là dục niệm, cái tâm dâm dục. Không có tâm tham tức là dứt khỏi dục niệm, không có dục niệm tức là không có tâm dâm dục nữa. Nam nữ gặp nhau, tiếp xúc với nhau, lúc đó vọng tưởng sẽ không nổi lên, không những dục niệm không sinh, luôn cả các phản ứng sinh lý cũng không phát sinh nữa. Căn tính trai gái không dao động, lúc đó mới gọi là dứt được thực sự dục niệm và tâm tham không còn nữa. Quý vị chớ có lấy làm kinh ngạc khi thấy tôi nói hết ra một cách trắng trợn như vậy, bởi vì thiên kinh vạn quyển, ba tạng 12 phần kinh, đến tận cùng thì cũng chỉ nói tới vấn đề này thôi. Nếu chẳng có vấn đề dục thì kinh điển gì cũng chẳng cần thiết, mọi thứ pháp đều không, mọi thứ pháp đều như, bởi vì có vấn đề đó chúng ta mới phải tu. Nếu quý vị chẳng thể nào bỏ ái và đoạn dục thì dù có xuất gia tu đến 80000 đại kiếp cũng uổng phí công phu. Ngoài ngày tháng ở trong chốn đạo ăn cơm chùa mà tạo nghiệp, nếu chấm dứt ái dục, trừ tâm dâm mới thực sự hết tâm tham. Không có tham ắt không có phiền não. Vậy tới khi nào thì bỏ được tâm tham đây? Tất nhiên phải phá được vô minh mới đoạn trừ tâm tham được. Lý do các vị Bồ Tát tu hành dũng mãnh và tinh tấn chính là để phá trừ một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân. Tới khi chứng được quả vị đẳng giác thì mới đem hết vô minh diệt trừ để chứng quả vị Phật. Tâm tham là một trong ba độc rất khó đoạn trừ. Chúng ta lúc mới phát tâm tu hành thì cái làm chướng ngại sử dụng công của chúng ta chính là tâm tham dâm. nam thì ham nữ, nữ thì ham nam, một vấn đề căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, tâm dâm không trừ, trần ai chẳng ra khỏi. Như chẳng muốn trừ tâm tham dâm mà lại mong thành Phật đạo thì chẳng khác gì lấy cát nấu lên để làm cơm ăn, một chuyện không thể xảy ra được. Bây giờ tôi lại nói về tâm sân. Tâm sân cũng là phiền não, không có tâm sân chẳng phải là không có phiền não, nhưng lấy công phu tu hành, cải biến phiền não thành tâm bồ đề, lấy lửa vô minh biến thành nước trí huệ. Dùng nước trí huệ tưới tẩm mầm non bồ đề thì sẽ có Phật quả bồ đề. Nếu lửa vô minh không diệt được, nước trí huệ sẽ không sinh ra, thì không kết được quả bồ đề. Quý vị, hy vọng tất cả mọi người đặc biệt chú ý lắng nghe, ghi nhớ vào thửa ruộng A Lại gia thức của mình để tùy thời thọ dụng. Quý vị cũng đồng thời quay về xét lại khoảng thời gian bao năm học Phật Pháp, nghe kinh, lạy Phật, tụng chú, ngồi thiền, ngày ngày tinh tấn, vậy tại sao chưa đạt được công phu đoạn dục? Nếu chưa đạt được thì phải gấp rút siêng tu giới định huệ. Nếu đã đạt được trình độ đoạn dục cũng còn phải tu giới định huệ. Quý vị đã nghe kinh Hoa Nghiêm, trên mỗi phẩm đều có nói tới các vị Bồ Tát trong hư không khắp pháp giới chuyên hành Bồ Tát đạo mà không quên tu giới định huệ. Ba món vô lậu nọc này, các vị Bồ Tát chẳng tiếc sinh mạng mình đi khắp nơi giáo hóa chúng sinh, không biết mỏi mệt, không nghỉ ngơi cũng không thoái chuyển. Chúng ta mới xuất gia được ít ngày đã nghĩ tới chuyện hưởng thụ, đúng là một việc đáng thương xót, một sự điên đảo hạt giống của mạt pháp vậy. Phàm là đệ tử Phật phải lấy sự hưng suy của Phật giáo làm trách nhiệm của mình, nhất là các vị xuất gia phải đứng ra đảm đương việc lớn. Ai ai cũng nghĩ như thế, lo gì Phật pháp chẳng được hoằng dương lớn rộng, chẳng qua vì người nọ đẩy cho người kia rồi riêng mình thì đóng cửa lại khuếch trương phát triển riêng thế lực của mình, tất cả chuyện hưng suy của Phật giáo gác ra ngoài, nói lời vô trách nhiệm, anh trông vào tôi trông vào anh, đây là một tình huống, chuyện chung không ai lo, anh nhìn tôi nhìn anh, hoặc là chẳng phải chuyện của tôi cứ ném ra tức khắc có người lo. Ai ai cũng nghĩ chuyện lùi bước, làm cho Phật giáo chìm đắm trong bầu tử khí, bảo sao Phật giáo chẳng tới lúc mạt. Kỳ thực, nguyên nhân là ai nấy đều vị kỷ, trong lòng đầy tự tư, tự lợi. Nếu chẳng tu hành, trên thì không cầu Phật Pháp, dưới không độ chúng sinh, không hạ công phu làm Phật sự mà còn lười biếng, thoái lui, cái đó mới khiến cho Phật Pháp tới chỗ mạt thời mà tiêu vong. Các vị thiện tín, chúng ta đã rõ câu chuyện như vậy, nên tôi mong rằng tất cả chúng ta vì Phật sự mà tận tâm tận lực hộ trì. Để tự cứu, tự độ, chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, học tập Phật Pháp. Tất cả chúng ta đồng tâm, hợp lực, làm cho Phật giáo mỗi ngày một hưng thịnh, lớn mạnh, rực rỡ, khiến chánh Pháp còn trụ mãi cho thế gian, rạng rỡ như khi Phật còn tại thế vậy. Nói tới tu hành, tôi nhận thấy đối với người xuất gia, điểm thứ nhất là không nên lân la nơi quyền quý giàu sang. Điểm thứ nhì là không nên luôn luôn hướng ra ngoài để hóa duyên. Thứ ba là mọi sự việc không nên cầu duyên ở người. Tại Kim Sơn Thánh Tự có câu đối như sau. Đống tử bất phan duyên, ngạ tử bất hóa duyên. Cùng tử bất cầu duyên, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Dịch là chết lạnh không phan duyên, chết đói không hóa duyên. Chết nghèo không cầu duyên, tùy duyên chẳng đổi, chẳng đổi tùy duyên. Đó là ba tông chỉ của chúng ta, và tôi hy vọng tất cả các đệ tử xuất gia cũng tán đồng tông chỉ ấy và cùng khuyến khích nhau nhất định làm theo cho đúng. Thêm nữa, chúng ta lại cùng nhau lập ba đại nguyện. Thứ nhất, xả mạng vì Phật sự. Vì Phật sự quên thân mình, đã là tín đồ Phật giáo, lại là thành phần xuất gia, chúng ta không thể đứng yên mà nhìn Phật Pháp suy đồi và để người ta khinh thị. Thà mang sinh mạng này để trùng quang Phật giáo, lấy chánh pháp cứu nguy cho thế giới trong lúc tàn khốc này, khiến tất cả chúng sinh được sống trong sự hòa bình an lạc. Thứ hai, tạo mạng vì bổn sự. Tạo mạng là bổn phận. Chúng ta vốn là phàm phu tục tử, nhưng chúng ta có thể biến cải gốc phàm phu để thành kẻ thánh nhân. Cổ nhân nói, người quân tử có cái học tạo mạng, mạng do ta lập ra, phước do ta cầu, họa phước không có cửa, chỉ do người chiêu lấy. Đó là lời của Lão Tử. Nếu nhận thấy câu ấy có lý, chúng ta có thể lấy để tham khảo. Nếu lời nói ra không hợp đạo lý thì chúng ta chẳng chấp người đã nói ra. Thứ ba, tránh mạng vì tăng sự. Thái Hư Đại Sư nói, tránh mạng là việc của tăng sĩ. Gọi là tránh mạng chẳng phải là nói về cái tính mạng như khi người ta đổ máu hy sinh, mà ý nghĩa ở đây là sự cải cách. Truyền thống các tùng lâm còn để lại tất cả thanh quy. Cái gì hay cố nhiên chúng ta phải bảo tồn, nhưng cũng có những quy tắc hủ lậu hoặc không còn thích ứng với thế giới ngày nay thì chúng ta có thể tùy theo nhu cầu thực tế mà mạnh dạn sửa đổi. Pháp là cái chết cứng, con người là cái sống động, hà tất chúng ta phải tử thủ không cho nó biến đổi. Thấy cái gì sai trong quá khứ, cái gì cần trừ bỏ, chúng ta đều phải bỏ đi. Lý luận nào thiếu chính xác, chúng ta đều phải sửa lại. Tóm lại, những gì liên quan tới sự hưng thịnh của Phật giáo thì phải làm tới chứ không thể cầu thả, do dự không quyết. Tức sự minh lý tức sự. Nghĩa là gặp sự thì hiểu lý gì thì thực hiện lý ấy. Lấy cái đó làm nguyên tắc để truyền thừa mạch huyết tâm truyền của các tổ sư. Ai nấy đều thiết thực bắt tay vào, chỉ nên nói hai phần mà hành động cụ thể thì tới ba phần. Nếu như mình có thể tin được mình thì người khác nhất định sẽ bắt chước theo. Kẻ xuất gia nếu làm hết bổn phận của mình như vậy, Phật giáo từ đó mà chấn hưng, mạt pháp sẽ truyền ra chánh pháp. Tôi muốn khẳng định rằng Kim Sơn Thánh Tự còn một ngày thì cũng còn một ngày chánh pháp ở với thế gian. Hiện nay Phật giáo mới tới các nước Tây Phương thì điều cần thiết là phải có chính pháp, phải có thánh nhân, do đó chúng ta phải mau mau tạo điều kiện để có sự chứng quả của thánh nhân. Phàm là đệ tử của Phật, không cứ tại gia hay xuất gia, tất cả đều nên lập chí tu, làm nên bậc thánh. Thời gian mới tới nước Mỹ, tôi đã từng mang những tâm nguyện lớn. Tôi tự hỏi, tôi đến Tây Phương để làm gì? Tôi muốn đến đây làm người thợ nặn tượng, tôi muốn nặn thành Phật sống, thành Bồ Tát sống, thành Tổ sư sống. Trong quá khứ đã không làm nên chuyện gì, nay tôi muốn làm việc tế thế, cứu nhân. Tôi còn muốn đem hết mọi chúng sinh trên thế giới này biến thành Phật sống, thành Bồ Tát sống, thành Tổ sư sống. Có người bảo tôi làm không nổi, phát tâm nguyện như vậy là quá ngông cuồng. Tôi cho rằng nhất định tôi làm được. Nếu không biến cải được hết các chúng sinh trên thế giới này thành Phật sống, Bồ Tát sống, Tổ sư sống, tôi nguyện sẽ vĩnh viễn không thành Phật. Chính hiện nay tôi đương tích cực làm công tác đó. Quý vị tin cũng vậy mà không tin cũng vậy, đó vẫn là mục tiêu của tôi. Quý vị không thấy tôi đã độ không ít các thanh niên nam nữ Tây Phương vào cửa Phật sao? Khó độ là các giới trẻ nam nữ người Mỹ. Quý vị không thấy họ đã cạo râu cắt tóc xuất gia hay sao? Đây chỉ là bước đầu, chưa có gì là lạ. Rồi tất cả chúng sinh đều nối bước nhau đến với Phật, vào nhà của Phật. Tôi nghĩ nhất định phải có người hoài nghi, không có phiền não thì thành thánh nhân sao? Đúng như thế. Nhưng phiền não không dễ gì đoạn trừ, cho nên Bồ Tát Phổ Hiền đã từng nói qua. Cho đến vì phiền não không thể cùng tận, đại nguyện của tôi cũng không cùng tận. Tuy nhiên, chúng ta có thể phát nguyện, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn, chúng sinh vô tận, hư không vô tận, phiền não vô tận, nhưng nguyện lực của chúng ta cũng có thể vô tận. Mục đích của chúng ta tu hành là cầu nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí như trí huệ nhiệm màu của Đức Phật, lấy trí huệ bát nhã phá vô minh, tức ba độc, chuyển phiền não thành bồ đề, thành đại trí huệ. Lúc đó thì thật không còn phiền não nữa và thành bậc thánh. Lửa vô minh rút cuộc là cái gì? Nói một cách rất đơn giản, rất gọn gàng thì nó chính là tâm dâm dục của tình tham ái nam nữ. Loại tâm niệm đó mà khởi động thì không ai nói giỏi được, không có pháp nào mà chế ngự nó. Cho nên biết bao người bị vướng trong cảnh hồ đồ, tạo ra những việc hồ đồ, có thể nói rằng một lần sai sẩy tức thành cái hận thiên thu, không phương cách nãn. Khi hai phái nam nữ đương trong thời kỳ luyến ái, nếu như ai có hỏi họ tại sao lại thương anh ấy, tại sao thương chị ấy, chắc chắn họ sẽ hồi đáp không biết tại sao. Đó là tại vô minh. Rất mong các vị xuất gia đều có thể dứt được ái, trừ được dục, tu trì thì dụng công, xin cố gắng.